Sau khi cuộc nổi loạn kết thúc, Phao-lô gọi các môn đồ đến và khích lệ họ. Rồi ông nói lời từ biệt họ và rời khỏi đó để vào xứ Macedon. Khi đã đi qua các vùng đó và khích lệ các tín hữu rất nhiều, thì ông vào Hy Lạp. Sau khi ở đó 3 tháng, lúc ông chuẩn bị xuống thuyền đến Syria, thì người Giuđa lập mưu chống lại ông. Vì thế, ông quyết định trở về qua lối Macedon. Đi cùng với ông đến Á Châu có Sobate, con Biru, người Bere, Aritak và Secundu, cả hai đều là tín hữu người Thessalonica, Gaius, người Đẹp Bơ, Timothe, Tychicơ và Trophim là người Á Châu. Nhưng những người này đã đi trước chúng tôi và đang chờ chúng tôi tại Troas. Sau những ngày lễ bánh không men, chúng tôi xuống thuyền đi từ Philip và trong 5 ngày chúng tôi đã đến với họ tại Troas. Chúng tôi ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất của tuần đó, khi chúng tôi nhóm lại với nhau để bẻ bánh, Phao-lô nói chuyện với các tín hữu. Ông dự định vài ngày nữa sẽ rời khỏi đó. Vì thế, ông cứ nói cho đến nửa đêm. Trong phòng cao, nơi chúng tôi nhóm lại có thắp nhiều đèn. Có một thanh niên tên là Ơ-tít ngồi trên cửa sổ. Anh ta ngủ mê. Khi Phao-lô giảng lâu quá, chàng thanh niên này, trong khi đang ngủ, đã rơi từ tầng lầu thứ 3 xuống đất và khi được đỡ dậy, thì anh đã chết. Nhưng Phao-lô đi xuống, ôm lấy chàng trai rồi ông nói, đừng đau buồn nữa vì cậu ta còn sống. Rồi ông lại lên lầu, bẻ bánh và ăn. Sau khi nói chuyện với họ đến tận bình minh thì ông đi. Họ đưa cậu bé còn sống trở về và được an ủi rất nhiều. Còn chúng tôi thì đắp tàu đi trước Phao-lô đến tận Assos, là nơi chúng tôi dự định sẽ đón Phao-lô lên tàu. Đây là ý của ông bởi vì ông dự định đi bằng đường bộ. Khi ông gặp chúng tôi tại Assos, chúng tôi đón ông lên tàu và đi đến Mytilene. Từ đó chúng tôi đi thuyền và ngày hôm sau thì đến đối ngang đảo Chio. Ngày hôm sau nữa, chúng tôi cập đảo Samos. Một ngày nữa, chúng tôi đến thành Mile. Vì Phao-lô quyết định đi thuyền qua Epheso, nên ông không ở lại Á Châu, vì nếu có thể được, ông muốn kịp có mặt tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Từ Mile, ông sai người đến Epheso và mời các trưởng lão của hội thánh đến. Khi họ đã đến, ông bèn nói với họ, chính anh em biết rằng, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Á Châu, tôi luôn dành thời gian ở với anh em như thế nào. Tôi không ngừng hầu việc Chúa với tất cả sự khiêm nhu và nước mắt, cũng như trong những sự khốn khổ đã xảy ra cho tôi vì mưu mô của người Do Thái. Anh em cũng biết tôi không hề chần chờ trong việc truyền cho anh em mọi điều hữu ích, và tôi đã dạy dỗ anh em thế nào ở nơi công cộng, cũng như từ nhà này sang nhà khác. Anh em cũng biết tôi đã không ngừng cảnh báo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp ra sao về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Chúa Giê-xu chúng ta. Và bây giờ, Đức Thánh Linh buộc tôi phải đến Jerusalem mà không biết việc gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, ngoài trừ việc Đức Thánh Linh làm chứng cho tôi trong mỗi thành và phán rằng gông cùm và khốn khổ đang chờ đợi tôi. Nhưng đối với tôi không coi sự sống của mình là quý giá để tôi có thể hoàn tất cuộc đua và chức vụ mà tôi đã nhận lãnh từ Chúa Giê-xu để làm chứng cho phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời. Bây giờ, hãy xem, tôi biết rằng tất cả anh em, những người tôi đã đến giảng về nước trời, sẽ không còn gặp mặt tôi nữa. Vì thế, hôm nay tôi chứng thực với anh em rằng tôi vô tội về huyết của bất kỳ ai. Vì tôi không hề chần chừ trong việc rao cho anh em toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy cẩn thận về chính mình và về cả bầy mà Đức Thánh Linh đã đặt để anh em làm người coi sóc. Hãy cẩn thận chăn bầy của Chúa mà Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài. Tôi biết rằng sau khi tôi đi, muôn sói hung tợn sẽ bước vào giữa vòng anh em và không để bầy sống sót. Tôi biết rằng thậm chí từ giữa vòng anh em, một số người sẽ đến và nói những điều bại hoại để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hãy nhớ rằng trong suốt 3 năm qua, ngày đêm tôi không ngừng dạy dỗ từng người trong anh em với nước mắt. Giờ đây, tôi phó thác anh em cho Đức Chúa Trời và cho lời của ân điển Ngài vốn có thể gây dựng anh em và ban cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả những người được biệt riêng cho Ngài. Tôi không tham bạc, vàng hay quần áo của ai. Chính anh em biết rằng đôi bàn tay này đã tự lo cho nhu cầu của tôi và nhu cầu của những người ở với tôi. Trong tất cả mọi việc, tôi đều làm gương cho anh em để anh em biết nên giúp người yếu đuối bằng cách làm việc và để anh em ghi nhớ lời của Chúa Giêsu. Lời mà chính Ngài đã phán rằng, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Sau khi đã nói như vậy, ông quỳ gối xuống và cầu nguyện với tất cả mọi người. Tất cả đều khóc rất nhiều và ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn. Trên hết tất cả, họ buồn vì những gì ông đã nói rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Sau đó, họ tiễn ông xuống tàu.